Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin. tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương.
Các tầng trời giao truyền sự vinh quang Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê trúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Xiềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay, ai biết được các sự sai lầm mình. Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Lạy Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.
Xa nơi hiên vinh Chúa ra đời, làm thân nhỏ bé trần thế xem khinh, không nơi ấm êm mang rơm hèn. Người đã hy sinh để cứu muôn dân.
Cứu Chúa Giê-xu mang thân nô lệ, người gọi ta đến theo gương từ ái. Đến với Giê-xu là hy sinh hàng ngày theo người. Sống với Giê-xu mang thân nô lệ. Jesus, let hy sinh hằng ngày theo người, sống với Giêsu bằng thân nô lệ. Bao tình tu treo trên khung trời là do tay Chúa quyền thế vinh quang, hai tay mũi đinh đã đâm vào, vì yêu nhân thế tội ác chân cao. Chúa ta hãy quên mình, nhìn vào nhân thế động môi thương tâm, tôn cao Chúa trong mỗi cuộc đời bằng tình yêu mến trần thế trông mong. Cứu Chúa Giêsu ta đến theo hướng từ ai, đến với Giêsu lại sinh hằng ngày theo người, sống với Giêsu bằng thân nô lệ.
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Tâm hồn con xin kính dâng Cha, ngước mắt lên cao tìm con tràn dần bao nỗi hân hoan. Chúa Chúa con xin dâng lên Ngài ngàn lời kính yêu Cha, cảm ơn Chúa đem buồn vui đến tâm hồn con. Nhớ tháng năm xưa khi con chìm sâu trong những đau thương, tại bước đi ngang con xa lìa bay trên Chúa yêu thương, mất lối hoang mang nơi xa lạ tận trong chốn hang sâu. Chúa yêu mấy trông chờ con, Chúa luôn gọi tên. Chúa đêm nguồn vui đến tâm hồn con. Chúa đã yêu con, đem con về bên chân Chúa yêu thương. Những nỗi ưu tư quên đi dù đời vướng lắm âu lo. Sức sống tình yêu hân hoan từ nay con bước theo Cha. Cảm ơn Chúa đem nguồn vui đến tâm hồn con.
Trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về lẽ thật. Trong Răng chương 8 câu 32 có ghi: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chương 8 câu 40: nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Răng chương 8 câu 44: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Răng 14 câu 6: vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Răng 14 câu 17: tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Răng 15 câu 26: khi nào đấng yên ủi đến, là đấng ta sẽ bởi cha ta sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Răng 16 câu 13: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Răng 17 câu 17: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Răng 17 câu 19: con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Răng 18 câu 37: Phi-lát bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sinh ra và vì sao ta đã giáng thế? Đó là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Răng 18 câu 38: Phi-lát hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Khi người đã hỏi như vậy rồi, lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe một số câu kinh thánh có chứa đựng từ lẽ thật. Đối với một số người, lẽ thật chưa minh bạch lắm. Nói như thế nghe như mâu thuẫn, vì làm sao lẽ thật lại còn không minh bạch được? Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về lẽ thật theo định nghĩa của Kinh Thánh Tân Ước. Theo định nghĩa của Kinh Thánh Tân Ước thì lẽ thật có ba nghĩa như sau. Thứ nhất, lẽ thật là điều gì có tính chất tin cậy được, chân thật, ngay thẳng. Tính chất này được sử dụng cho Chúa và cho người. Cách dùng từ lẽ thật theo nghĩa này không phải là lối dùng thường tình, và đôi khi trong bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch là thành tín. Đây là một đức tính quan trọng của Chúa được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước. Thứ hai, nghĩa thứ hai của từ lẽ thật là một điều gì thật và hoàn hảo, đối nghịch với điều gì giả trá và thiếu sót. lòng tin của người tin Chúa được gọi là thật. Chúa Giêsu tự xưng Ngài là lẽ thật được nhân cách hóa. Giăng nói rằng lẽ thật do từ Chúa Giêsu mà đến. Và Chúa Giêsu bảo rằng Thánh Linh sẽ dẫn người tin Ngài vào lẽ thật để cho mọi người biết lẽ thật và làm theo lẽ thật, sống trong lẽ thật. Và đời sống tái sinh của người tin Chúa là nhờ lẽ thật hay lời chân thật của Chúa mà được sinh ra, theo như Gia-cơ chương 1 câu 18. Như thế, lẽ thật theo nghĩa này không phải chỉ là giáo điều hay lý thuyết, mà là lời Chúa dạy, điều răn, phải tuân thủ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nghĩa thứ ba của từ lẽ thật là dùng theo tính từ, nghĩa là điều gì thật chứ không phải là bản sao, tức là nguyên bản, bản gốc chứ không phải bản đã chụp, sao lại hay chép lại. Bản thật chứ không phải chỉ là hình thức. Hebrew gọi Chúa Giêsu là hình thật của đền thờ tạm khi xưa. Hebrew chương 8 câu 2 tương phản với những bóng của nghi thức thuộc họ Lê Vi. Hebrew chương 8 câu 4. Trong ý nghĩa này, lễ tiệc thánh được hình thành vì Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là bánh thật, như trong Tin Lành Giăng chương 6 câu 32 và 35, và rượu nho thật, như trong Giăng chương 15 câu 1. Tức là từ đó trở đi, trong thánh tiệc, bánh và nước biểu trưng cho Chúa Giêsu. Cùng một nghĩa đó, người thờ phượng Chúa phải lấy hết tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Nghĩa là thờ phượng tức là thực sự tiếp cận với Chúa, là thần linh, tương phản với lễ nghi và thói tục, giới hạn Chúa trong đền thờ, tại Jerusalem hay trên một ngọn núi thánh nào. Xin nhắc lại, định nghĩa lẽ thật là điều gì có tính chất tin cậy được, chân thật, ngay thẳng. Điều gì thật và hoàn hảo, đối nghịch với điều gì giả trá và thiếu sót. Điều gì thật chứ không phải là bạn sao chép. Khi áp dụng vào Chúa, chúng ta có thể nói Chúa đáng tin cậy, chân thật, ngay thẳng. Chúa hoàn hảo và chân thật. Chúa là hình thật chứ không phải là hình bóng. Chúng ta tin Chúa cần biết rõ các điều này. Chúa không phải là một ông thầy thuốc. Ta đến khám bệnh, ông thầy cho thuốc và ta không biết thuốc ấy có giúp mình lành hay không. Chúa chúng ta hoàn toàn đáng tin cậy, chân thật và ngay thẳng. Nghĩa là lời Chúa nói là đúng, không thể sai lệch gì cả. Ta có thể căn cứ vào lời hứa của Chúa mà hành động sẽ có kết quả. Mặt khác, Chúa không có gì để ta phải nghi ngờ mà có thể hoàn toàn tin cậy. Trong Chúa, mặc dù có nhiều điều huyền nhiệm, nhưng không có những huyền hoặc. Xin nhắc lại câu đó. Trong Chúa, mặc dù có nhiều điều huyền nhiệm, nhưng không có những huyền hoặc. Nghĩa là có những điều ta không hiểu, chứ không phải là hư cấu, không có thật. Một điểm khác nữa là Chúa rất ngay thẳng. Nghĩa là không ai có thể hối lộ Chúa được. Hễ có tội, dù là ai cũng vẫn bị lên án và trừng phạt. Biết được Chúa như thế, chúng ta cần theo gương Chúa. Nghĩa là phải là người đáng tin cậy, không thất hứa, không lừa đảo. Những gì ta biết, ta nói ra, nhưng nếu chưa thấu hiểu, cần học hỏi, đào sâu hơn nữa. Nếu không, người ta sẽ cho ta là khoe khoang và không chân thật. Trong loại ý nghĩa thứ hai về lẽ thật, chúng ta thấy Chúa hoàn hảo và chân thật. Nói khác đi, Chúa toàn thánh, toàn thiện. Nghĩa là trong Chúa không cần phải thêm bớt gì cả. Người ta nói nhân vô thập toàn. Câu nói này rất đúng và không bao giờ áp dụng cho Chúa Giêsu được. Chúa từng thách thức mọi người cáo tội Chúa và cho đến quan tòa Phi-lát cũng đã phải công khai tuyên bố ta không thấy người này có tội gì cả. Chúng ta tin một đấng toàn thánh toàn thiện, chứ không phải là một lãnh tụ tôn giáo đã từng phải ăn năn sám hối về tội của mình. Chúa là đấng duy nhất có quyền tha tội cho con người, và Ngài cũng là đấng duy nhất đủ tư cách để làm sinh tế chuộc tội cho tất cả, vì Chúa hoàn toàn vô tội. Ý nghĩa thứ ba về lẽ thật, ta được biết Chúa Giê-xu là hình thật chứ không phải hình bóng. Chúa không phải là biểu tượng của tình thương, mà chính Ngài là tình thương. Chúa không phải là biểu tượng cho an bình, mà chính Ngài là vua hòa bình. Ngày xưa người ta dùng chiên cừu giết đi để làm sinh tế. Đó là hình bóng về cuộc đền tội của con người. Nhưng Chúa Giê-xu chính là sinh tế bị đóng đinh treo lên thập tự giá và chết vì toàn thể nhân loại. Chúng ta không tin vào một biểu tượng, nhưng tin vào Chúa Giê-xu đang sống và có thể trao đổi với Ngài bằng lòng tin và thành tâm cầu nguyện. Thưa quý vị, thưa các bạn, ai cũng ưa sự thật và ghét những gì mờ ảo, giả trá, dị đoan. Chúa Giê-xu chính là đối tượng cho những người có lòng tin như thế. Quý vị và các bạn có thể đến với Chúa Giê-xu, thử thách Ngài, tìm hiểu về Ngài và sẽ nhận ra rằng Chúa rất thật, rất chân thật, toàn thánh, toàn thiện. Chúa là đấng duy nhất đáng cho ta tôn thờ làm Chúa, làm chủ của cuộc đời mình.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.